Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 31 tháng 3, thứ hai trong tuần thứ 4 Bổ Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 4 câu 43 đến 54. Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilee. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilee, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilee, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilee, ông tới gặp và xin người xuống chữa cho con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gian nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình: con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilee. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Gioan ghi lại cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay việc Đức Giêsu làm dấu lạ thứ hai tại Cana miền Galilee để bày tỏ vinh quang của ngài. Dấu lạ đầu tiên cũng tại Cana này, Đức Giêsu đã làm cho nước biến thành rượu ngon tại tiệc cưới, và ngài bày tỏ vinh quang, nhiều kẻ đã tin vào người. Hôm nay, ngài chữa lành cho một đứa con trai của một viên sĩ quan cận vệ của nhà vua. Viên sĩ quan này đã hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi Đức Giêsu và mời gọi Chúa đến để chữa cho con ông. Và khi nghe Chúa nói con ông được khỏi, ông cứ về đi, ông đã tin vào lời đó và ông đã nhận được tất cả những gì tốt đẹp mà đức tin đem lại. Con của ông đã được chữa lành. Câu chuyện Đức Giêsu tỏ mình ra làm dấu lạ chữa lành cho con trai của viên sĩ quan cho thấy ngài là Thiên Chúa đích thật, và ngài đến để bày tỏ quyền năng và thi thố lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại. Tất cả những ai tin vào Đức Giêsu thì cũng có thể đón nhận được muôn vàn ơn lành như hoa trái của đức tin ấy. Tin vào Đức Giêsu để có thể đón nhận sự sống mà chính Đức Giêsu thương ban. Tin vào Đức Giêsu để đón nhận được hồng ân cứu độ mà chính Đức Giêsu thể hiện. Tin vào Đức Giêsu để có thể trở thành con cái trong nhà của Cha, hầu có thể thưa lên: Abba, Cha ơi. Tin vào Đức Giêsu để được sống và được sống dồi dào. Tất cả mục đích của tin mừng Thánh Gioan đều nhắm đến để người ta tin, hầu người ta được sống. Chúng ta là những tín hữu, những người tin vào Chúa Giêsu, những người được mời gọi bày tỏ niềm tin ngay khi chúng ta gặp thử thách trong cuộc sống. Bày tỏ niềm tin một cách tuyệt đối vào Đấng đã chết và cứu độ chúng ta. Đức Giêsu đã củng cố niềm tin đó bằng những dấu lạ Ngài thực hiện cùng với những lời giảng khi Ngài hiện diện với chúng ta trong cuộc lữ hành này. Và khi Đức Kitô đã vào quang lâm, Ngài vẫn tiếp tục hiện diện một cách sống động nơi các bí tích, nơi các thừa tác viên của hội thánh, nơi những ai thành tâm thiện trí, nơi tất cả những gì tốt đẹp của trần gian. Đức Giêsu vẫn mời gọi chúng ta bày tỏ niềm tin nơi Ngài, để nhờ đức tin chúng ta tiến bước. Đức tin sẽ soi chiếu cho chúng ta ánh sáng để bước đi trong hành trình cứu độ. Nhờ có ánh sáng đức tin, chúng ta có thể bước đi giữa cuộc đời đầy tăm tối và thử thách. Nhờ có ánh sáng đức tin, chúng ta thấy được con đường chúng ta đang tiến bước dẫn chúng ta đến đâu. Nhờ ánh sáng đức tin mà chúng ta có thể vượt qua những đêm tăm tối của giác quan, tăm tối của cuộc đời, tăm tối của những thất bại, tăm tối của những thử thách. Nhờ đức tin mà chúng ta nuôi dưỡng niềm hy vọng của mình một ngày mai đạt đến vương quốc đích thật. Trong những ngày mùa chay thánh, chúng ta được mời gọi canh tân niềm tin của mình. Hãy đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Giêsu, cứu Chúa của chúng ta, Đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta. 2000 năm biến cố Con Thiên Chúa nhập thể, chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Nhưng vẫn còn đó biết bao con người, kể cả những con người đón nhận lời hứa trong dân riêng, này vẫn chưa chân nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là cứu Chúa của họ. Xin cho mỗi chúng ta được đức tin sống động, và đức tin đó có khả năng lan tỏa, làm cho nhiều người cũng nhận biết Chúa, nhất là những ai đã được nghe tin mừng cứu độ mà chưa đón nhận hồng ân đức tin. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Xin Chúa ban đức tin cho anh chị em chúng con. Và đặc biệt, xin đừng để một ai vì không biết Chúa mà không đón nhận được sự sống Chúa ban. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin để chúng con lãnh nhận. Xin cho đức tin đó được truyền nở và sinh hoa trái trong đời sống của chúng con, cho dầu chúng con gặp khó khăn, thử thách, gặp trở. Xin Chúa đồng hành với chúng con trên hành trình lữ thứ này, và làm cho đức tin của chúng con ngày càng được lớn mạnh. Amen.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng, xin đã nâng đức tin con non yêu của chúng con. Nên công chính khi miệng con thốt ra, thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bảo ban, để đào sâu đức kính tin trong đời. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các tín hữu Cộng hòa Séc. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu Công giáo Cộng hòa Séc tin tưởng loan báo tin mừng, không sợ những khó khăn và chướng ngại, không bao giờ đánh mất lòng kính thác người Thiên Chúa. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đoàn tín hữu Công giáo toàn nước Séc về Roma hành hương năm thánh dưới sự hướng dẫn của các giám mục cùng với các linh mục. Lẽ ra đoàn được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, nhưng vì đang dưỡng bệnh nên ngài không thể gặp họ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng cuộc hành hương này của anh chị em là một dấu chỉ cụ thể nói lên ước muốn canh tân đức tin và củng cố mối dây gắn bó với người kế nhiệm thánh Phêrô, cũng như tuyên xưng trong vui tươi lòng gắn bó với Chúa, đấng luôn đồng hành với chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong thử thách và kêu gọi chúng ta trở thành những chứng nhân về an bình và tình thương của Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến truyền thống đức tin của giáo hội Công giáo tại Séc với chứng tá của các thánh Andapatro, Cicrillo và Metodio cùng bao nhiêu vị khác. Chứng tá của các vị mời gọi chúng ta đến thân loan báo tin mừng, gieo rắc những hạt giống hy vọng. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, chúng ta cùng nhau tiến bước như các mục tử và dân trên con đường tươi đẹp của đức tin. Chúng ta hãy nâng đỡ nhau và trong cuộc sống, trở thành những chứng nhân về hòa bình và hy vọng trong một thế giới rất cần những điều này, kể cả tại Âu Châu. Đức tin của chúng ta không phải chỉ cho chúng ta mà thôi, nhưng là một hồng ân cần chia sẻ trong vui tươi.
Tin Roma, các giám mục Liên hiệp Âu Châu chống chạy đua vũ trang. Ủy ban các giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là COMEX chống lại cuộc chạy đua vũ trang đang được cổ võ tại Âu Châu. Bà Ursula von der Leyen, người Đức, chủ tịch Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, đề ra chủ trương dành 800 tỷ euro để tăng cường các khả năng quân sự của Liên hiệp trước chủ trương của Tổng thống Mỹ không còn dấn thân về quân sự cho Ukraine và cả Âu Châu. Trong thông cáo chung kết công bố hôm 28 tháng 3 vừa qua sau khóa họp toàn thể tại thị trấn Nemi gần Roma từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 vừa qua, Ủy ban COMEX kêu gọi hãy thiết lập các biện pháp kiểm soát hữu hiệu và liên tục dấn thân đối với các nỗ lực ngoại giao là điều thiết yếu để phòng ngừa sự chạy đua vũ trang nguy hiểm, chẳng phục vụ cho chính nghĩa hòa bình, nhưng chỉ phục vụ cho những lợi lộc kinh tế. Thông cáo của các giám mục Liên hiệp Âu Châu có đoạn viết, chúng tôi nhìn nhận sự cần thiết của một Liên hiệp Âu Châu hùng mạnh, có khả năng bảo vệ trong những thời kỳ bấp bênh, không những các công dân của mình, nhưng cả các giá trị được thăng tiến tại Âu Châu và trên toàn thế giới. Nhưng chúng tôi tin rằng, ơn gọi nguyên thủy của Liên hiệp Âu Châu là ơn gọi trở thành một dự phóng hòa bình. Vì thế, những đầu tư cần thiết, tương xứng và thích hợp để bảo vệ Âu Châu không được xảy ra mà gây thiệt hại cho những nỗ lực nhằm thăng tiến phẩm giá con người, công lý, sự phát triển nhân bản toàn diện và chăm sóc thiên nhiên. Vì thế, các giám mục mời gọi Liên hiệp Âu Châu hãy hành động để những cố gắng đã thực hiện nhằm cải tiến khả năng cạnh tranh và khả năng hành động tự lập của mình, không làm thương tổn quyết tâm lịch sử của Liên hiệp Âu Châu đối với tình liên đới, đặc biệt đối với những miền dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, và đối với những người đang phải chịu đau khổ vì nghèo đói hoặc đang tìm nơi lánh nạn. Ủy ban giám mục COMEX yêu cầu thăng tiến các quyền con người, công bằng xã hội và sự bền vững của môi trường, và kết luận rằng, trong bối cảnh có sự cực đoan hóa ngày càng gia tăng trên thế giới, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn tinh thần đối tác và liên minh dài hạn, đồng thời tìm cách khởi động những tiến trình mới trong việc đối thoại và cộng tác.
Tin giáo phận Bắc Ninh, quý vị ban hành giáo và thừa các viên ngoại thường cho sức lễ thường huấn và hành hương năm thánh. Từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 vừa qua, gần 2.000 quý ban hành giáo và thừa các viên ngoại thường cho sức lễ đã dự ngày thường huấn và hành hương năm thánh 2025 tại các giáo hạt. Theo đó, ngày thứ nhất là giáo hạt Bắc Giang với 308 tham dự viên thường huấn tại nhà thờ Thiết Nhâm, giáo hạt Thái Nguyên tại nhà thờ Thái Nguyên với 390 quý vị tham dự, giáo hạt thứ ba là Tuyên Quang với nhà thờ Văn Cương có 252 quý vị tham dự hành hương năm thánh, Thứ tư là giáo hạt Nội Bài với nhà thờ Bến Đông có 220 người tham dự. Giáo hạt Vĩnh Phúc tại nhà thờ Yên Mỹ với 262 người. Cuối cùng là giáo hạt Bắc Ninh với nhà thờ Lai Tê có 210 người đã tham dự ngày thường huấn và hành hương. Đây là cơ hội cho quý vị đang phục vụ trong công tác ban hành giáo và thừa tác viên ngoại thường cho sức lễ tại các xứ họ trong toàn giáo hạt gặp gỡ và chia sẻ những thao thức phục vụ dân Chúa mỗi ngày một tốt hơn. Vì thế mọi người gặp gỡ nhau tay bắt mặt mừng, vui tươi, phấn khởi, thấm đẫm tình huynh đệ trong giáo hạt và giáo phận. Mỗi ngày thường huấn thường được diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong đó giờ huấn dụ đầu tiên đều do cha quản hạt sở tại diễn giảng. Sau đó là 3 giờ học hỏi và thường huấn với quý cha giáo, cha Simon Vũ Đức Hòa, cha Francisco Nguyễn Văn Thắng, cha John Kim Nguyễn Đức Thành, cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng. Chủ đề thường huấn năm nay là cùng nhau loan báo tin mừng trên hành trình sống đức tin với niềm hy vọng. Qua đó quý tham dự viên được hiểu hơn về sứ mạng loan báo tin mừng trong việc hiện tại của mình tại mỗi giáo họ và giáo xứ nơi mình đang dấn thân phục vụ. Sau giờ thường huấn và hội thảo, 1642 quý vị ban hành giáo và thừa tác viên ngoại thường cho sức lễ đã tham dự thánh lễ hành hương năm thánh để lĩnh ơn toàn xá. Ước gì hoa trái của ơn toàn xá và ngày thường huấn giúp các tham dự viên tích cực dấn thân phục vụ giáo họ, giáo xứ và giáo phận hơn nữa mỗi ngày.
In Roma, sứ điệp các giám mục Âu Châu gửi Đức Thánh Cha. Trong ngày họp cuối cùng tại Roma, các giám mục Liên hiệp Âu Châu đã gửi sứ điệp kính thăm và nguyện chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục. Sứ điệp có đoạn viết: chúng con đã thực hiện cuộc hành hương năm thánh và chúng con đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong lúc tiến gần và bước qua cửa năm thánh, cầu nguyện để Đức Thánh Cha phục hồi hoàn toàn sức khỏe, mong rằng dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, giáo hội tại Âu Châu và trên thế giới có thể sống năm thánh trong hy vọng, hăng say, vui tươi và tin tưởng, nhờ đó được sinh động. Cả Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng tham dự cuộc hành hương này với các giám mục đại biểu của Liên hiệp Âu Châu.
Tin Vatican công bố chương trình tuần thánh tại Vatican. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco đã công bố chương trình phụng vụ của tòa thánh tại Roma. Bắt đầu với Chủ nhật lễ lá ngày 13 tháng 4, lúc 10 giờ tại quảng trường Thánh Phêrô, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và tiếp đó là thánh lễ. Sáng thứ năm tuần thánh ngày 17 tháng 4, lúc 9 giờ 30 tại đền thờ Thánh Phêrô có lễ làm phép dầu. Chiều thứ sáu tuần thánh ngày 18 tháng 4, lúc 5 giờ có nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Tiếp đó là buổi đi đàn thánh giá trọng thể lúc 9 giờ 15 phút tối tại hí trường Colosseo. Thứ bảy tuần thánh ngày 19 tháng 4 lúc 7 giờ 30 tối có lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô. Sáng Chủ nhật 20 tháng 4 có thánh lễ lúc 10 giờ 30 tại quảng trường Thánh Phêrô với nghi thức tôn phong hiện thánh cho Châu Phước Carlo Acutis. Đây cũng là ngày năm thánh dành cho các thiếu niên. Phòng báo chí tòa thánh thông báo rằng cần phải chờ xem tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha cải tiến thế nào trong những tuần lễ tới đây để xác định về sự hiện diện của Ngài và theo thể thức nào trong các lễ nghi tuần thánh này. Tin Vatican, vai trò quan trọng của ông Scarpetti, y tá riêng của Đức Thánh Cha. Trong tiến trình dưỡng bệnh và phục hồi sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco, có một người giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được báo chí nói đến nhiều. Đó là ông Maximiliano Scarpetti, y tá riêng của Đức Thánh Cha. Cách đây gần 4 năm, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Cope của Công giáo Tây Ban Nha, chính Đức Thánh Cha Francisco đã tiết lộ rằng người y tá này đã cứu mạng sống của tôi. Chính ông Scarpetti đã thúc giục và thu xếp để Đức Thánh Cha được đưa đi nhà thương Rivoli. Tại đây, Ngài được phẫu thuật điều trị chứng hẹp túi đại tràng có triệu chứng. Bác sĩ Sergio Alfieri và các cộng tác viên của ông cắt bỏ một phần đại tràng của ngài ngày 4 tháng 7 năm 2021. Đức Thánh Cha đã lưu lại đây tổng cộng 10 ngày trước khi trở về Vatican. Ông Scarpetti là một người cha gia đình, năm nay 56 tuổi, đã làm việc 8 năm trong khu cấp cứu và hồi sinh ở Bệnh viện Gemelli trước khi chuyển về Vatican. Giúp đỡ trước tiên là Đức Giáo Hoàng Gian Volo thứ hai, rồi Giáo Hoàng Viện Đức thứ 16 và sau cùng là Đức Thánh Cha Đương Kim Francisco. ông là y tá trưởng hay là điều hợp viên các y tá khác của Sở Y tế Vatican. Ông Strappetti có tiếng là rất kín đáo, hăng say với công việc và quảng đại trong các việc thiện nguyện, giúp đỡ những người vô gia cư quanh Vatican. Với tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, kể cả bệnh đau đầu gối, Ngài luôn cần người ở cạnh để giúp đỡ, và Ngài đã bổ nhiệm ông Strappetti làm y tá riêng. Ông thắp tùng Đức Thánh Cha trong các chuyến tâm du và những lần Ngài xuất hiện khúc cộng hoặc trong các buổi lễ. Ông là người tay xách các đồ nghề y khoa đi gần phía sau Ngài, sẵn sàng cứu cấp khi hữu sự. Trong 38 ngày Đức Thánh Cha được điều trị mới đây tại Bệnh viện Gemelli, ông Strappetti luôn ở cạnh Ngài, và chiều ngày 28 tháng 2 vừa qua, khi Ngài lâm tình trạng nguy tử, các bác sĩ đã đặt câu hỏi nên tiếp tục cứu chữa hay là ngưng. Nhưng ông Strappetti đã biểu lộ ý muốn của Đức Thánh Cha. Ngài muốn nói với các bác sĩ, quý vị hãy thử hết mọi sự, đừng bỏ cuộc. Sau đó, dần dần bệnh trạng của Ngài được cải tiến và sau cùng được xuất viện, tuy phải tiếp tục dưỡng bệnh ít là 2 tháng. Đức Thánh Cha đã trở lại nhà trọ Thánh Marta được gần một tuần lễ. Đức ông Battista Vecca, giám đốc nhà trọ này, yêu cầu các khách trọ khác không được lui tới khu vực căn hộ của Đức Thánh Cha ở lầu 2.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bà và anh chị em thân mến, Johnny Cash là một nhạc sĩ và là ca sĩ huyền thoại nhạc đồng quê người Mỹ rất nổi tiếng ở cuối thế kỷ thứ 20. Là một tín hữu Kitô, ngay từ nhỏ, ông đã tham gia các sinh hoạt ở nhà thờ, hát thánh ca và được giáo dục theo những giá trị Kitô giáo. Tuy nhiên, trong những năm tháng tuổi trẻ và sự nghiệp âm nhạc đang vang dội, thì ông lại vướng vào tình trạng nghiện ngập ma túy suốt gần 10 năm. Hậu quả là ông đã bị cô lập khỏi gia đình. Các mối tương quan với bạn bè và đồng nghiệp cũng bị đổ vỡ. Ông cảm thấy mình bị bỏ rơi, cô đơn và hoàn toàn tuyệt vọng. Vì vậy, vào đầu tháng 10 năm 1967, ông quyết định kết thúc cuộc đời mình, nên đã tìm đường đến một cái hang lớn, nơi mà nhiều người đã bị mất mạng do đi vào rồi không tìm được lối ra. Ông chui sâu vào trong hang gần 3 giờ đồng hồ, cho đến khi chiếc đèn pin hết pin. Khi nằm trong bóng tối chờ đợi cái chết, niềm tin của một người tín hữu Kitô chợt lóe lên trong đầu ông. Ông cảm thấy có một sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa và người đang kéo ông ra khỏi tình trạng tự hủy hoại đó. Một suy nghĩ chợt vang lên trong đầu ông. Tôi nghĩ rằng tôi đã rời xa Chúa, nhưng Ngài đã không rời xa tôi. Tôi sẽ chết, nhưng không phải lúc này, mà phải chết vào thời điểm Chúa muốn. Ngay lúc đó, ông bắt đầu cảm nhận một sự bình yên bao phủ tâm trí và cơ thể mình. Thế rồi, ông vùng dậy, bò ngược trở lại cho đến khi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng và đến được cửa hang. Khi trở về nhà, ông đã tuyên bố với mẹ và vợ mình rằng Chúa đã cứu ông khỏi việc tự tử, và ông quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để cai nghiện. Thật vậy, ông đã cai nghiện thành công, sức khỏe dần hồi phục. Ông cũng lấy lại được sức mạnh và sự tự tin để bước lên sân khấu, biểu diễn trước khán giả sau gần một thập kỷ vắng bóng. Johnny Cash lại tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu và đạt được nhiều thành công. Nhưng ông đã khẳng định rằng, niềm vui lớn nhất trong đời tôi là không còn cảm thấy xa cách Chúa nữa. Ngài là cố vấn của tôi, là đá tảng để tôi nương tựa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc đời của mỗi người đều có biết bao cuộc gặp gỡ, và mỗi cuộc gặp gỡ ấy đều để lại trong lòng người ít nhiều những dấu ấn khó phai. Người nghệ sĩ của huyền thoại âm nhạc đồng quê Johnny Cash vừa được đề cập bên trên, cũng trải qua bao cuộc gặp gỡ với khán giả, thính giả và đồng nghiệp trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật. Nhưng đáng buồn nhất là cuộc gặp gỡ của ông với nàng tiên nâu, cái tên gọi mỹ miều của ma túy. Cuộc gặp gỡ này đã đẩy ông rơi vào vực thẳm đen tối nhất của sự mất mát và tuyệt vọng, đến mức độ ông đã muốn kết liễu cuộc đời mình trong vô vọng. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đen tối đó, ông đã có được một kinh nghiệm thiêng liêng về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Chính cuộc gặp gỡ này nhắc cho ông nhớ rằng, dù cuộc sống của mình có thảm hại đến đâu, thì Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương ông, và ông vẫn ở trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Nhờ đó, niềm hy vọng lại được thắp lên, và ông đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Quả thật, mọi cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đều đem đến một sự thay đổi lớn lao cho một phận người. Cuộc gặp gỡ giữa Môsê với Thiên Chúa ở bụi gai bốc cháy đã khiến Môsê từ một con người tự ti trở thành một người đầy tự tin và can đảm. Từ thân phận một người sống trong bóng tối, lẫn trốn vì xuống tay giết một người Ai Cập, trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, dẫn dắt dân Israel vượt qua biển đỏ, ra khỏi đất Ai Cập, vào miền đất tự do mà Thiên Chúa đã hứa. Và cũng chính từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu mà người phụ nữ phạm tội ngoại tình được lãnh nhận ơn tha thứ, ông Gia-kêu nhận được ơn cứu độ, những người đánh cá ít học và người thu thuế tội lỗi được trở thành những tông đồ lỗi lạc của Chúa. Ngày lại ngày, chúng ta vẫn có biết bao cuộc gặp gỡ. Ước mong, trong khi dành thời gian cho những cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta không quên thực hiện cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa khi tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, và nhất là gặp gỡ người, nơi những người xung quanh và mọi biến cố vui buồn thành bại. Chính khi thường xuyên gặp gỡ Chúa, chúng ta sẽ gắn bó với người một cách mật thiết hơn và sẽ dễ dàng cảm nhận được tình yêu và ơn tha thứ của Chúa trong đời mình. Lạy Chúa Giê-xu, bất cứ ai gặp gỡ Chúa, cuộc đời của họ đều được biến đổi nên thánh thiện và sinh nhiều hoa trái tốt lành cho con người và cuộc sống. Xin cho chúng con luôn biết khao khát tìm gặp Chúa, để được Chúa yêu thương và biến đổi cuộc đời của chúng con nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Amen.
Khi con tìm về, vì đã có lúc đi hoang. Khi con tìm về, vì cần những phút bình an. Kiếp sông nhân gian bao ngổn ngang bẽ bàng, ngọ về thanh thang mà chẳng thấy yên an. Khi con tìm Ngài, lòng còn lắm những than vãn. Khi con gặp Ngài, muộn phiền bỗng hoa hân hoan. Chúa ấp ôm con với trái tim dịu dàng, Ngài ủi an con bằng thương xót vô vàn. Con xin quay về trong biển tình Chúa xót thương, Ngài là ánh sáng soi đường trong đêm tối miên trường. Xin dẫn dìu khói bên lề, con xin quay về chân tình nguyện xin thứ tha. Cuộc đời con Chúa đâm hoa, xin dân Chúa tình xa và tiếc thương đường quay về.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.